Hồi 6, đánh Vương Tiễn Nhạc Cường bỏ mạng, Cự Viên Đạt mong đành thác oan. Nói về Nhạc Cường đang ngồi nơi soái phủ, bỗng nghe gia tướng báo nói có thánh chỉ đến, liền hối dọn bài hương án, vội vàng mặc áo đội mão bước ra rước vào trung đường, trầm tưởng đọc thánh chỉ. Nhạc Cường tạ ơn tiếp lấy thánh chỉ, bèn cùng trầm tưởng ra mắt phong chủ khách mà ngồi. Trà nước xong xuôi, Nhạc Cường nói: tôi hằng mang ơn nhà nước, dẫu nát mình cũng không trả đặng, song tôi còn có chút mẹ già, khó phân theo lời của chỉ dạy. Trầm tưởng mới nói: nguyên soái phân như vậy là sai rồi. Sách có nói rằng: vua lo thì tôi nhục, vua nhục thì tôi thác. Hãy làm đấng nhân thần mà chẳng khứng cùng nước nhà chi lo, ấy là người bất trung. Hai người đang nghị luận, gia đình bẩm rằng có thái phu nhân bước ra. Trầm tưởng dây lại, thấy sau bình phong bước ra một người đầu bạc như sương, có vài đứa tỳ nữ đi theo phò. Ra đến trung đường liền vội vàng đứng dậy làm lễ. Thái phu nhân mời trầm tưởng ngồi, còn Nhạc Cường thì đứng hầu một bên. Thái phu nhân mới hỏi: chẳng hay thánh thượng có việc chi đòi con tôi đi vào triều? Trầm tưởng nghe hỏi, bèn đem việc binh tần đánh phá ải giới bài, cha con Tôn Tháo bị tử trận, nay binh tần phủ vây thành Dịch Châu, nội triều không ai dám chống cự, thuật hết cho thái phu nhân nghe. Thái phu nhân nói với Nhạc Cường rằng: còn chớ tưởng việc mẹ già mà lo lắng, vốn họ Nhạc ta cả đời mang ơn nước, hả để vậy ngồi mà ngó hay sao? Xưa nay hễ tận trung thì không tận hiếu, thà làm tôi trung thần ấy cũng là tận hiếu. Còn phải mau theo đại phu vào triều ra mắt thánh thượng, lãnh binh lui giặc, ấy là cái mai của xã tắc nhân dân, thì mẹ cũng đặng vinh hoa. Còn hãy sắm sửa đi cho mau. Nhạc Cường bẩm rằng: không phải con chẳng muốn hết lòng trung đền ơn nước nhà, song mẹ tuổi cao tác lớn, phải chăng việc binh đao là nơi hiểm địa, vì vậy nên con không muốn ra trận? Thái phu nhân nạt rằng: mi chớ nói bậy, hãy theo Trần đại phu vào triều cho chóng. Nếu mi còn lưu luyến thân già thì ta quyết chết trước mặt mi cho khỏi bệnh rịnh. Nói rồi đứng dậy, vừa bước xuống thềm đọc đầu tự vận. Nhạc Cường thất kinh quỳ xuống đất bẩm rằng: mẫu thân xin bớt cơn giận dỗi, để cho con ra dẹp giặc. Thái phu nhân nghe nói mừng mà nói rằng: nếu đặng vậy thì mới phải là con nhà họ Nhạc ta. Rồi bà cứu Trầm Tưởng trở vào hậu dinh. Trầm Tường cũng giả từ về chào để phục mạng. Nhạc Cường đưa Trầm Tường ra phủ, liền dạy gia tướng thẳng ngựa tuốt xong vào hậu đường, lại từ mẫu thân và từ biệt vợ con, dẫn ít tên gia tướng thẳng tới ngọ môn. Lúc ấy Chiêu Vương lâm triều, Huỳnh Ngôn Quang mới tâu rằng: có Nhạc Cường đến, còn ở ngoài ngọ môn hầu chỉ. Chiêu Vương truyền lệnh mời vào. Chiêu Vương truyền cho ngồi và nói rằng: trẫm chẳng may bị binh tần vây khốn, cha con Tôn Đô Úy đều thác hết. Khi hôm Tôn Yên lại qua lâm tri để cầu cứu, tuy có bắn tên lửa làm hiệu lệnh, xong cả đêm đèn đuốc sáng trời, tiếng quân la dậy, bây giờ không biết chết sống như thế nào, nên mời khanh vào triều lãnh mạng, dẹp đuôi binh tần, ấy là cái mai của nước nhà ta đó. Nhạc Cường vội vàng đứng dậy tâu rằng: xin bệ hạ cho tôi bói một quẻ thì rõ được việc tồn tướng quân như thế nào. Chiêu Vương cả mừng khấn vái. Nhạc Cường mới bói cho một quẻ, coi rồi tâu rằng: tôn tướng quân đã ra khỏi trùng vây, đang qua Đông Tề cầu cứu rồi. Nghe xong, vua cả mừng, liền sai đến phủ đô úy báo tin, đặng cho an lòng yên đơn công chúa. Rồi nói với Nhạc Cường rằng: nếu quẻ bói của khanh quá có ứng nghiệm thì cũng rất may cho trẫm. Bèn truyền chỉ về bài yến cùng Nhạc Cường ăn mừng. Nói về Kim Tử Lăng, ngày thứ lên trướng, chúng tướng ra mắt Tử Lăng mới nói: khi hôm Tôn Yên tuy thoát khỏi lưới rập, song bây giờ trong thành nó không có người ngăn cự, vậy có vị tướng quân nào dám ra đánh hay chăng? Nói chưa dứt lời, bỗng thấy Vương Tiễn bước ra xin đi. Tử Lăng rất mừng, dạy Vương Tiễn dẫn 500 binh ra khiêu chiến. Vương Tiễn lãnh lệnh kéo binh tới Dịch Châu thành kêu đánh. Khuất Sản liền sai quân vào triều tâu cùng thánh thượng. Lúc ấy đang bữa tiệc rượu chưa tan, Nhạc Cường nghe báo liền đứng dậy tâu rằng:
"Tôi tuy bất tài, xin lãnh binh ra thành đối địch."
Triều Vương cả mừng, bản thân kính ba chung ngự tổ. Nhạc Cường uống xong rồi tạ ơn, ra đến thành Dịch Châu, phát pháo mở cửa thành, dục ngựa xông qua điếu kiều. Xem thấy có một tướng dừng ngựa, cầm mâu mặt mày đen hắt. Vương Tiễn nhắm Nhạc Cường một hồi, thấy và anh hùng xuất chúng, tướng mạo kinh nhân, mình cởi ngựa hồng, tay cầm sáng kim đao, còi rất oai nghiêm, bèn nạt rằng:
"Tướng kia, người có biết sức mạnh của Điện Tây Hầu là Vương Tiễn chăng? Hãy thông tên cho ta rồi chịu chết."
Nhạc Cường nói rằng: "Vậy mi là Vương Tiễn đó sao? Mi chẳng biết ta là con Kim Thai đại nguyên soái, nay ta nói chức cha làm nguyên soái, tên là Nhạc Cường. Mình có tài sức bao nhiêu, hồng dám lãnh binh mà giao chiến?"
Vương Tiễn nói: "Té ra mi là con của Nhạc Nghị, tên là Nhạc Cường. Ta cũng từng nghe danh, song mi mạnh là mạnh với nước Yên mà thôi. Nếu mà đánh cùng ta 40 hiệp thì ta cho mi là hảo hán."
Nhạc Cường nổi giận, quờ đào nhắm ngay đầu chém xuống. Vương Tiễn vội vàng rước đánh, đánh đến 50 hiệp Nhạc Cường mới nghĩ thầm rằng: "Thằng Vương Tiễn này thương mã nó thuần thục, quả là một viên võng tướng. Vả lại thường nghe người nói học với tiên nhân có bộ kiếm giết người, nếu ta lấy sức mạnh mà đánh thì ắt sẽ không hơn nó được, chỉ bằng ta xuống tay trước thì xong." Nghĩ rồi chém bậy một đao, quay ngựa bỏ chạy. Vương Tiễn dục ngựa rượt theo. Nhạc Cường quay đầu lại thấy rượt theo thì rất mừng, liền dắt kim đao thò tay trong cẩm nang lấy thần xa, miệng niệm lâm râm nhắm ngay mặt Vương Tiễn vãi ra. Vương Tiễn thấy một vần mây đỏ bay đến rất mau, tránh không kịp, bị thần xa đánh vào mặt, choáng váng gần té, liền quay ngựa bỏ chạy. Nhạc Cường thấy thần xa đánh Vương Tiễn không rớt xuống ngựa thì giận lắm, nạt rằng: "Vương Tiễn, mày chạy đi đâu?" Liền dục ngựa đuổi nà theo. Lúc Vương Tiễn tuy bị thần xa đánh choáng váng, song trong lòng vẫn còn tỉnh, nghe sau lưng có tiếng lạc ngựa reo vang, biết có Nhạc Cường rượt theo, bèn lấy ra một ngọn bổ kiếm liền giữa thinh không bay theo Nhạc Cường, nhắm ngay đầu rớt xuống. Bên kia Nhạc Cường rượt theo Vương Tiễn đâu có hay mà rõ được, liền bị bổ kiếm chém nhào xuống ngựa. Thương thay, những tưởng trong nhà xưng con hiếu, nào hay ngoài ải đấng trung thần. Khi ấy gia tướng Nhạc Cường thấy chủ mình bị rớt xuống ngựa thì hồn vía mất hết, áp ra một lượt để lấy thay, chạy về Dịch Châu. Vương Tiễn bị thần xa cũng thâu binh đi về dinh. Quân vào báo cho Khuất Sản hay rằng Nhạc Cường đã tử trận. Khuất Sản cả kinh lật đật, sai binh tiếp ứng đem thay vào thành, liền tả bốn chương sai người dâng cho Triệu Vương. Triệu Vương xem xong rụng rời, thở dài nói rằng: "Trời đã dứt nước Yên của ta rồi." Bèn truyền chỉ đem thi hài Nhạc Cường về soái phủ, dùm theo lễ hầu mà mai táng. Nói về Tôn Yên, Ban Báo, hai người từ lúc ra khỏi núi Kinh Kha đi luôn cả đêm ngày đến Đông Tề Lâm Tri, tỏ bài các việc có quan giữ thành, dẫn hai người vào đến Ngọ Môn hầu chỉ. Ngày ấy Tề Vương Vương Lâm Triều. Vua này nguyên là con vua Mẫn Vương, Hàm Ân là Pháp Chương, bị An Phi làm hại bỏ nước chạy trốn mấy năm, mai nhờ có Tôn Tẩn phụ giúp khôi phục Giang Sơn mà giết Nhạc Nghị, đến sau cùng với nước Yên hòa hảo, nay làm vua đã 20 năm. Trong nước tuy không được mạnh giàu cho lắm, song Lê Thứ cũng an cư lạc nghiệp. Đang buổi chầu sớm mai, quan Huỳnh Môn vào tâu rằng nước Yên có sai cháu là Nam Quận Vương tên là Tôn Yên đem văn thư đến cầu cứu, còn đứng ngoài Ngọ Môn hầu chỉ. Tương Vương nghe tâu truyền chỉ cho vào. Tôn Yên vào đến thượng điện lại ra mắt xong rồi, bèn rút thơ nơi lưng, hai tay dâng lên nói rằng: "Tôi là Tôn Yên, vâng mệnh chúa tôi đem thư đến cầu cứu." Tương Vương truyền chỉ cho ngồi, tả hữu quan tiếp lấy văn thư dâng lên. Tương Vương xem thư liền biến sắc nói rằng:
Bình Tần như lan tợ hổ, nàng muốn gần thâu sáu nước, trước phá Dịch Châu. Sách có chữ rằng: Thần Phong Sĩ Hàn.
Môi mất thì răng phải lạnh, có lẽ nào không phát binh cứu hay sao? Sông nước Tài ta bị giặc giả mới yên, bây giờ tướng hèn binh yếu, biết làm sao mà giúp cho đặng.
Tôn Yên nghe nói, cúi đầu tâu rằng: Thánh thượng cùng chúa tôi đồng thề giao hảo, cần tai nạn cứu nhau, lúc binh đao hồ giúp. Vả chăng chú tôi là Tôn Tẩn có công với thánh thượng rất nhiều, nay mẹ Tôn Tẩn đang ở nước Yên, sợ e binh Tần đánh phá Dịch Châu thì ắt tánh mạng chẳng toàn, xin thánh thượng rộng lòng đoái tưởng.
Tương Vương nói: Ngự đệ, trẫm há chẳng biết mẹ của á phụ ở nước Yên hay sao? Nhưng vì binh hèn tướng yếu, gìn giữ trong không xong, có đâu mà đi giúp được.
Tôn Yên nghe nói cúi đầu khóc lóc cầu xin. Tương Vương ngồi trên bủ điện, đang lúc khó nổi định thân, bỗng thấy trong ban bước ra một viên đại thần tâu rằng:
Tôi tuy bất tài, cũng xin lãnh binh đến Dịch Châu giải vây.
Tương Vương xem lại người ấy, gót trắng dày thiêu tốt lạ lùng, lưng mang đai báo ngọc lung linh, đầu beo mắt lớn như hung ác, râu đỏ mặt chàm rất oai phong. Tiếng hét nghe vang giường sấm dậy, bộ đi mạnh dạn thiệt anh hùng. Muốn nghe người ấy tên chi? Đó là Viên Đạt Toàn Sơn, gọi là Giả Long. Biết là Viên Đạt thì trong lòng chẳng đẹp, nên nghĩ thầm rằng: Nài va đòi đi thì mình làm sao mà ngăn cản được, vả chăng tánh va như lửa đốt, ưa khen chứ chẳng ưa chê. Nếu ta nói binh Tần mạnh mẽ, Vương Tiễn tài năng, thì chắc là va sẽ quyết đi, chớ chẳng chịu thôi. Ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói rằng: Bảo quốc công, nay khanh lãnh binh đến giải vây nước Yên thì ắt là mã đáo thành công rồi. Vả chăng trong nước được thái bình cũng nhờ có hoàng huynh oai trấn đất Lâm Tri này. Nếu nay hoàng huynh đem binh đến giải cứu Yên Châu, thoáng như nước Tần hay được phát binh tới đánh nước ta, chừng đó chẳng biết dùm ai mà ra đối địch. Hoàng huynh hãy tạm lui, để cho trẫm sai người khác đi thì xong.
Viên Đạt vội vàng tâu rằng: Tề với Yên hai nước vốn kết hòa hảo cùng nhau, nay nước Yên bị khốn, lý đến cứu mau mới phải. Vả lại tướng Tần anh hùng mạnh mẽ như Chương Hàn, Vương Tiễn là tướng có danh trên đời, nếu tôi không đề binh đến đó để sai người khác, e khi đánh không lại mà phải thua.
Tương Vương nói: Trẫm dễ chẳng biết hay sao? Song hoàng huynh tuổi già sức yếu, thoảng có sơ thất tỉ như cái bình phong trong nước đã mất rồi thì chẳng biết làm sao. Vậy hoàng huynh chết đi thì hay hơn.
Viên Đạt nghe mấy lời nói thì râu đỏ tóc đỏ dựng lên, tâu rằng: Tướng Tần tài sức bao nhiêu, tôi há đi sợ nó hay sao? Nếu bệ hạ chẳng cho đi thì tôi nguyện chết nơi dưới thềm.
Bỗng thấy trong bàn bước ra một viên đại thần tâu rằng: Bệ hạ sợ bảo quốc công tánh tình nóng nảy mà có xa cơ thất thế đi chăng? Vậy tôi là Lý Mục đây, xin cùng với quốc công đồng đi tới Dịch Châu giải cứu.
Tương Vương thấy Lý Mục thì lòng lại thêm bất bình, bèn nghĩ thầm rằng: Nước Tài ta chỉ có hai người đó mà thôi, nay lại xin đi hết, xong trước mặt Tôn Yên khó bề mà ngăn trở. Rồi đáp rằng: Nếu có hộ quốc công đi cùng bảo quốc công thì trẫm an lòng, xong các vị chi phải tiểu tâm cẩn thận, không nên khinh giặc.
Hai người đều tâu rằng: Chúng tôi xin vâng lời dạy. Tài Vương truyền chỉ bài yến tiệc nơi đại điện, đặng đưa hai vị quốc công lên đường. Giây phút yến viên đã dọn ra xong rồi, Viên Đạt cùng Lý Mục, Tôn Yên tạ ơn rồi vào tiệc. Đang ăn uống, Tương Vương xem thấy Tôn Yên dùng nghi tuấn nhã, nơi thiên đường chỗ giữa khoảng chân mài no đủ, địa đốc dưới cằm vuông bằng, môi son răng trắng, tai xuống tới vai, còn tay thì dài khỏi đầu gối, có tướng mạo của đế vương, thì hỏi các việc Tôn Yên tuy tuổi nhỏ song rất là thông minh, hỏi đâu thì đáp đó, xuôi như nước chảy. Tương Vương lòng rất thương mến. Tiệc xong rồi, ba người tạ ơn ra khỏi triều. Tương Vương truyền chỉ cho binh mã ti tuyển chọn 3.000 người ngựa,
sẵn sàng rồi lui về triều cung. Lúc ấy mặt trời gần lặn. Viên Đạt về phủ bài tiệc, Tôn Yên bèn đem việc xong vay bị khốn thuật lại một hồi. Anh em Viên Đạt rất khen ngợi. Đêm ấy Tôn Yên ở trong phủ Bảo Quốc Công mà an nghỉ. Qua ngày thứ vào triều lạy tạ Tương Vương, Tôn Yên mới nói với Viên Đạt, Lý Mục rằng: "Hai vị quốc công xin đi trước, hãy còn mắt việc khác chưa có về đặng." Viên Đạt, Lý Mục vào điện từ giả. Tương Vương bổn thân kính mỗi người ba chung ngự tủ. Hai người uống rồi tạ ơn, lui ra ngọ môn kéo bình thẳng qua dịch thủy. Tương Vương ngó thấy Tôn Yên còn đứng nơi điện thì hỏi rằng: "Trẫm đã phát binh đến cứu nước Yên rồi, sao ngự đệ hãy còn ở lại đây mà làm chi?" Tôn Yên quỳ tâu rằng: "Tôi vâng mạng chúa tôi cùng tổ mẫu, một là đến cầu cứu, hai là thỉnh chú tôi là Tôn Tẩn trở về nước Yên." Tương Vương cười rằng: "Chú của ngự đệ từ lúc giúp trẫm lên ngôi thì trở về núi chứ chẳng có ở đây." Tôn Yên hỏi rằng: "Chẳng hay núi tiên của chúng tôi ở chỗ nào, xin thánh thượng chỉ dùng." Tương Vương nói: "Lúc nọ á phụ ra đi, chưa rõ núi Thiên Thai ở chỗ nào." Tôn Yên nói: "Núi Thiên Thai thì có lẽ đâu thánh thượng không biết, xin thánh thượng sai người dẫn chỉ dùng đường cho tôi." Tương Vương nói: "Nếu trẫm biết phương hướng thì đã sai người tới rước về đây rồi, có đâu phải chờ đến ngự đệ hỏi cho nhiều lời." Vua tôi còn đang chuyện vãn, bỗng có quan thượng quốc khanh tên là Bốc Thương bước ra quỳ tâu rằng: "Lúc nọ á phủ cùng tôi chia biệt thì người có cho tôi một phong thơ dặn rằng 10 năm nữa sẽ có người đến núi Thiên Thai mà thỉnh ta, chừng đó người sẽ dở thơ ấy ra thì sẽ biết được đường đi. Nài Tôn tướng quân đến đây vừa nhằm kỳ đúng 10 năm, vậy tôi đi với Tôn tướng quân tìm núi Thiên Thai mà rước á phụ." Tường Vương nghe tâu rất mừng: "Vậy để trẫm tả phong thơ đặng quốc khanh đi cùng ngự đệ." Nói rồi truyền cho đem văn phòng tứ bổ viết một phong thơ giao cho Bốc Thương, mời Tôn Yên về phủ mình sắm sửa đồ hành lý và lấy phong thơ để trong túi. Nói với Tôn Yên rằng: "Á phủ có dặn tôi chừng nào ra khỏi hoàng thành 50 dặm sẽ dở thơ đó ra coi, vậy ta phải cứ theo y lời dặn." Hai người dùng bữa cơm sớm mai xong rồi, dẫn vài 10 gia tướng cùng ban báo lên ngựa ra khỏi Lâm Tri, nhắm cửa Đồng Môn đi tuốt. Nói về Viên Đạt, Lý Mục, hai người dẫn 3.000 binh tề suốt đêm nhắm Dịch Châu thẳng tới. Đi ít ngày thì đến sông Dịch Thủy, cách Dinh Tần chẳng bao xa. Xảy có quân thám thính đến báo, Viên Đạt truyền lệnh an dinh lập tướng. Lý Mục hỏi Viên Đạt rằng: "Chúng ta đóng binh ở đây mà giao chiến hay là vào thành thông tin?" Viên Đạt nói: "Chẳng cần vào thành thông báo mà làm chi, để mai chúng ta dẹp lui bên Tần rồi sẽ vào thành cũng chẳng muộn gì." Lúc ấy quân thám bên Tần vì báo với Chương Hàng. Chương Hàng vội vàng vào Huỳnh La Bủ Trướng tâu với Thủy Hoàng rằng: "Nay có nước Tề sai Viên Đạt, Lý Mục đem binh đến giải vây cho nước Yên, xin bệ hạ liệu định." Thủy Hoàng nghe nói thất kinh mà rằng: "Toàn Sơn Viên Đạt sức mạnh nó vô cùng, các nước đều nghe danh, nay dẫn binh đến đây mà giải vây, e tướng Tần ta không phải là đối thủ của nó. Vả lại ta đánh thành Dịch Châu luôn 10 mấy ngày mà phá không đặng, nay có cứu binh thì làm sao mà lấy cho đặng?" Lúc ấy có viên đại tướng nói lớn tiếng rằng: "Bệ hạ, cỡ sao lại dương chí khí của người mà dẹp cái oai phong của mình đi? Tiểu thần vì bất tài, ngày mai cũng xin ra ngựa đặng chém đầu Viên Đạt mà dâng lên." Thủy Hoàng coi lại người ấy, đó là Mông Đằng, thì nói rằng: "Tướng quân tuy võ nghệ cao cường, song Viên Đạt có sức mạnh muôn người." "Vậy phải dùng trí mà đánh, chứ không nên dùng sức. Tướng quân hãy lui ra để trẫm cùng quân sư toan mưu bắt nó mới xong." Mông Đằng nói: "Để mai tôi ra trận sẽ dùng kế mà bắt thằng thất phu ấy, chẳng cần gì nhọc sức quân sư." Thủy Hoàng túng phải ừ theo, rồi truyền chỉ 3 quân đêm ấy phải canh tuần nghiêm ngặt.
Người không lìa giáp, ngựa chẳng xa yên, và dự phòng binh tề đến cướp trại. Chương Hàn lãnh lệnh ra đi, truyền rao khắp hết quân binh giữ gìn nghiêm ngặt. Qua ngày thứ, Mông Đàm nai nịch vào soái tướng, xin binh ra đánh. Chương Hàn phát cho 500 binh mã. Mông Đàm ra trận, xong tới dinh tề khiêu chiến. Binh tề vào báo, Viên Đạt lật đật nai nịch lên ngựa, phát pháo ra dinh, xong tới trận. Lúc ấy Mông Đàm ngồi trên ngựa, ngó thấy binh tề xông ra một viên đại tướng, giống như một vị thần thầu, tay cầm búa, mặt xanh râu đỏ, hình dung rất hung ác, tướng mạo dữ dằn, giống như Hỗn Thế Ma Vương, chẳng khác linh thần xuống thế, bèn nạt lớn rằng: "Bợ Viên Giả Long, có ta là Mông tướng quân chờ đây đã lâu." Viên Đạt nghe nói ngước mặt xem, thấy một viên tướng Tần, đầu đội mão hổ đầu, mặt giáp kim tiêu, ngồi ngựa hồng sa, tay cầm đại đao ở trước trận, diễu võ dương oai, thì cười mà nói rằng: "Tần Cẩu, mì có oai danh gì, sao không xuống ngựa chặt đầu phứt cho rồi, còn đợi chừng nào nữa?" Mông Đằng nói giận nạt rằng: "Thất phu, mì chạy đi đâu?" Nói rồi nhắm ngay đầu Viên Đạt chém xuống. Viên Đạt dùm búa đỡ hất cây đao, làm cho hổ khẩu tay xé tét. Mông Đằng nghĩ thầm nói rằng: "Thằng thất phu này nó rất là mạnh bạo, quả danh bất hư truyền." Viên Đạt cho luôn một búa nữa. Mông Đằng thấy búa xuống rất nặng nề, thì ráng hết sức bình sanh, hai tay quơ đao lên đỡ. Viên Đạt chặt bồi thêm một búa nữa, đỡ không nổi thì té nhào xuống ngựa.